Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ hai ngày 3 tháng 10 năm 2022. Bão Ian, một trong những cơn bão mạnh nhất đánh vào đại lục Hoa Kỳ trong những năm gần đây, làm ngập lụt các cộng đồng và khiến hơn 2 triệu ngôi nhà cùng cơ sở kinh doanh bị mất điện. Cộng đồng người Việt ở Florida cũng bị ảnh hưởng khi cơn bão tàn phá vùng duyên hải vịnh Mexico của tiểu bang.
Khi mà bão xong 8 giờ tối là cục điện, cục đồ, với cái bản sai, nó rụng rồi hết.
Cũng trong chương trình này, chúng tôi còn có phóng sự về lễ hội tôm hùm ở tiểu bang California của Mỹ, phóng sự thú chơi cá koi của người Việt ở khu vực thủ đô Washington, phóng sự về những người nông dân trồng dược liệu ở vùng đất Đông Nam Bộ của Việt Nam, và cuối cùng là phân tích về điều gì sẽ xảy ra nếu Tổng thống Vladimir Putin dùng bom nguyên tử. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là chương trình chi tiết của chúng tôi.
Bão Ian là cơn bão mạnh nhất từng đánh vào bang Florida trong nhiều năm qua. Một số người Việt đã hứng chịu cơn bão này nói với VOA trong lúc họ đang vật lộn với những thiệt hại do bão gây ra. Hôm 29 tháng 9, một ngày sau khi bão đi qua, các đội cứu hộ đã đi thuyền và lội qua những con đường ngập nước để cứu hàng ngàn người dân Florida bị kẹt trong những ngôi nhà lênh láng nước và những tòa nhà đổ nát, hãng tin AP cho biết. Khi đánh vào Florida, Ian có sức mạnh cấp 4 và được cho là một trong những cơn bão mạnh nhất từng đổ bộ vào Mỹ. Nó làm ngập lụt nhà cửa ở cả hai bên bờ bang Florida, cắt đứt con đường duy nhất đến đảo Sanibel, nơi có 6.300 người dân sinh sống, phá hủy một bến cảng lịch sử và làm 2,67 triệu ngôi nhà và cơ sở kinh doanh bị mất điện. 4 người được xác nhận là đã chết ở Florida, bao gồm 2 cư dân ở đảo Sanibel nằm ven bờ biển phía tây Florida. Dana Souza, quản lý thành phố Sanibel, nói với AP. Tuy nhiên, tờ Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Florida cho biết đã có ít nhất 21 người chết và con số thương vong còn tiếp tục gia tăng. Ở vùng xung quanh thành phố Fort Myers, nơi được xem nằm trong tâm bão, nhiều ngôi nhà đã bị thổi bay và nằm trên những đống đổ nát. Các cơ sở kinh doanh gần biển đã hoàn toàn bị san phẳng, để lại những đống đổ nát. Các cầu tàu vỡ nát trôi lềnh bềnh cạnh những con tàu bị hỏng và lửa cháy âm ỉ trên các nền đất từng có các ngôi nhà, theo mô tả của AP. Con đường vào Fort Myers tràn ngập cây cối gãy đổ và các mảnh đổ nát khác. Xe hơi bị bỏ lại trên đường sau khi bị nước dâng làm chết máy. Thống đốc Florida Ron DeSantis cho biết đã có ít nhất 700 cuộc giải cứu, chủ yếu bằng máy bay với sự tham gia của tuần duyên, vệ binh quốc gia và các đội tìm kiếm và cứu hộ đô thị. Các cảnh sát trưởng ở Tây Nam Florida cho biết các trung tâm 911 đã bị tràn ngập với hàng ngàn cuộc gọi từ những người bị mắc kẹt, một số trường hợp đe dọa tính mạng. Các đội cứu nạn đã cưa cây đổ để tiếp cận những người bị mắc kẹt. Nhiều người ở những chỗ bị bão đánh nặng nhất đã không thể kêu cứu vì không có điện và không có mạng. Hàng dài người đang xếp hàng tại các cây xăng ở Fort Myers, vốn chỉ cho phép vài khách hàng vào cùng lúc.
Khi mà bão xong khoảng 8 giờ tối là có đi xách xe đi vòng coi sao là cục điện, cục đồ, mấy cái bản sign đồ nó rụng rồi hết.
Anh Trí Nguyễn, 34 tuổi, một cư dân sống ở Fort Myers cùng vợ và hai con nhỏ, nói với VOA. Anh Trí kể vào đêm khi bão đánh tới, gió thổi rất ghê, khiến anh sợ nhà anh bị thổi bay. Gió lớn đến mức nếu đứng ở ngoài đường thì mình có thể bị thổi bay luôn, anh nói và cho biết hai vợ chồng anh lúc đó chỉ lo cho an toàn của con nhỏ. Khi được hỏi tại sao không di tản theo khuyến cáo của nhà chức trách, anh Trí nói anh thấy không cần. Tôi ở đây đã được mười mấy năm rồi. Tôi biết được bão như thế nào rồi và cũng đã chuẩn bị tinh thần, anh nói. Theo nhận định của anh thì Ian là cơn bão mạnh nhất từ trước đến giờ mà anh chứng kiến, mạnh hơn bão Irma hồi năm 2017. Mặc dù ngôi nhà của anh vẫn đứng vững trong bão, nhưng cây cối xung quanh đổ nhiều và nhà lưới phía sau bị rách, anh cho biết. Tuy nhiên, điều may mắn là khu vực của anh không bị mất điện, mất nước, trong khi cơ sở làm ăn của anh nằm ở khu vực bị mất điện, nên anh nói không biết bao giờ mới mở tiệm trở lại được. Cách Fort Myers khoảng 45 phút lái xe về phía Tây Bắc, ông Quang Bùi, 54 tuổi, một nông dân trồng cây ăn trái ở Bentagoda, nói với VOA cây cối trong vườn của ông, bao gồm mãng cầu na, xoài, sabuche, đã bị bứng gốc hết. Tuy nhiên, không có thiệt hại về hoa màu vì vườn của ông đã được thu hoạch xong. Bão vô mạnh quá, cây cối đổ hết, nhà kho bay hết, mobile home, tức nhà di động, tóc mái hết. Ông nói và cho biết phải mất từ 2 đến 4 năm, ông mới khôi phục vườn cây ăn trái được như xưa. Thiệt hại theo ông tính toán là khoảng 50 đến 60 ngàn đô la đổ lại. Ông nói ông không có mua bảo hiểm cho vườn cây, nhưng sẽ báo cáo thiệt hại cho FEMA, tức Cơ quan Quản lý Thảm họa Liên bang, để được cứu trợ. Bão lớn thế này thì dù có đề phòng gì đi nữa thì cũng bó tay. Ông nói phải thừa nhận bản thân không thể làm gì để cứu vườn cây. So sánh với bão Irma hồi năm 2017, ông Quang nói, con Irma lướt nhanh qua thôi, còn con này đi quá chậm mà sức gió quá mạnh. Theo lời ông thì khu vực của ông hứng trọn mắc bão và trên thực tế bị đánh đến 2 lần. Sau khi mắc bão đi qua thì đến rìa bão quất thêm một trận banh ta long hết. Ông nói, hiện giờ khu vực quận hạt của ông đã bị cúp điện toàn bộ, ông cho biết, và mô tả cột điện ngã và dây điện đứt tràn giang đại hải. Do mất điện dẫn đến mất nước, nên gia đình ông đang xài máy phát điện và múc nước giếng, cũng theo lời ông Quang. Trước khi bão đến, chính quyền thông báo là chỉ mua đồ dự trữ cho 3 ngày, mà giờ qua 3 ngày rồi mà điện vẫn chưa khôi phục lại, ông than thở. Cả vùng hiện giờ chỉ có 1-2 cây xăng mở. Tôi phải lái xe nửa tiếng mới có cây xăng, mà phải xếp hàng chờ 5-6 tiếng mới đổ được xăng, ông nói thêm.
Cách thành phố nhộn nhịp Los Angeles không xa và nằm ngay giữa hai hải cảng lớn ở miền nam tiểu bang California là một bờ biển thanh bình nhưng không kém phần vui nhộn thư thái Redondo Beach Pier. Ở đây, ngoài những quầy bán đồ biển tươi nổi tiếng mà cư dân trong vùng thường lui tới để thưởng thức tại chỗ như tôm hùm, nghêu sò và đặc biệt là nhím biển rất to và nặng, ngư phủ trong vùng thường tổ chức lễ hội tôm hùm mỗi năm để thu hút khách thập phương. Lễ hội tôm hùm đang diễn ra tại đây trong suốt tháng 9 này.
Cứ vào tháng 9, cả tháng luôn, chúng tôi có chương trình đặc biệt về tôm hùm, nhất là tôm hùm tươi từ Maine. Chúng tôi có món tôm hùm nửa ký, rồi bắp, xà lách khoai tây, bơ và bánh mì brioche. Mỗi năm chúng tôi làm lễ hội tôm này nguyên một tháng. Vì địa điểm ở đây gần sân bay quốc tế Los Angeles, nên đây là nơi mọi người thường tới đầu tiên khi họ đặt chân tới Los, hoặc là nơi họ thăm cuối cùng trước khi họ về nhà.
Dù tôm hùm hiện nay là một món ăn đắt tiền xa xỉ, lịch sử của Mỹ cho biết loài tôm này trước đây là món ăn của người nghèo, các tù nhân và nô lệ, vì chúng có quá nhiều trên các bãi biển miền đông nước Mỹ, đặc biệt là ở Maine.
Nếu muốn con lớn hơn, chúng tôi cũng có. Thường ngày, chúng tôi có nhiều loại kích cỡ từ nhỏ đến lớn tới 3 ký.
Riêng ở California, đa số tôm hùm được vận chuyển từ tiểu bang Maine.
Bữa ăn tôm hùm ở lễ hội tôm hùm này từ đầu tháng 9 đến hết tháng 9 gồm bánh mì, bơ, xà lách khoai tây và bắp để ăn với tôm hùm. Thêm 3 đô nữa thì bạn có thêm ly bia.
Chúng tôi thích nhất là tôm hùm. Biển Redondo lúc nào cũng nổi tiếng về tôm hùm. Mặc dù chúng đắt tiền một tí, nhưng hương vị tuyệt vời, khác xa với tôm mua ngoài chợ. Tôm hùm và nhím biển, không có nhà hàng nào có nhím biển tươi sống có thể ăn ngay tại chỗ. Chỉ có ở đây, tại biển Redondo này thôi, cho nên thật là tuyệt vời.
Ít nhất khoảng 5.000 đến 6.000 con tôm hùm được tiêu thụ vào mỗi dịp lễ hội tôm hùm hàng năm ở Redondo Beach. Tôm hùm là một loài hải sản thịnh hành ở Mỹ. Tuổi thọ trung bình của chúng là 50 năm, trong khi có con sống tới 100 năm và nặng 20 kg, theo Bộ Thủy sản, Đại dương và Khí quyển Quốc gia Hoa Kỳ.
Đây là một không gian vườn cây và hồ cá koi ở ngoại ô thủ đô Washington DC. Tuy không quá rộng lớn, nhưng không gian theo phong cách Nhật này được dân chơi cá koi đánh giá là đẹp, hài hòa và đầu tư bài bản. Bởi khi tới đây, mọi người đều cảm nhận được sự thư giãn, nhưng không cầu kỳ, đúng theo các tiêu chí của người Nhật. Anh Dũng Đoàn, người đã có gần 20 năm gắn bó với cá koi và thú chơi này cho biết, thật là tuyệt vời khi sau những giờ làm việc căng thẳng, lại được ngồi đây thư thả ngắm vẻ đẹp của những chú cá koi và tận hưởng một bầu không gian yên ả rất Á Đông ngay trên đất Mỹ như thế này. Nhưng tất nhiên công sức bỏ ra để có được một không gian như vậy là không hề dễ dàng. Anh Dũng Đoàn, thành phố Springfield, bang Virginia nói:
cái hồ mà để mà chuẩn nuôi cá đó thì ít nhất cũng 1.5 thước đến 2 thước sâu. Thì mà nói chung là nuôi cá đi sâu vô rồi mình mới thấy nuôi nước chứ không phải là nuôi cá. Đó. Mà khi mà nước mà nó chuẩn rồi cái ký sinh và thủy sinh nó tốt rồi đó, thì lúc đó mình tha hồ mình nuôi cá.
Cũng theo anh Dũng thì khu vực ngoại ô thủ đô Washington có một thuận lợi là đất đai rộng lớn. Phần lớn các gia đình đều có không gian đất và vườn phía sau nhà nên thích hợp để chơi cá koi và xây dựng một không gian hài hòa cho những chú cá koi. Không ít gia đình đã bỏ ra cả 100.000 đô la để xây dựng một không gian cá koi tiêu chuẩn và đẹp mắt. Nhưng việc bỏ nhiều tiền và công sức ra đầu tư cho một thú chơi như vậy, theo anh Dũng, là cũng xứng đáng. Vì một chú cá koi nếu nuôi đúng tiêu chuẩn có thể sống tới 40 năm và cá koi có thể nhận biết cũng như rất thân thiện với gia chủ, khiến cho người ta giải tỏa bớt đi không ít áp lực trong cuộc sống thường nhật. Anh Dũng Đoàn cũng chia sẻ thêm:
vì con cá koi này nó đặc biệt một điều là nó phát triển, nó lớn vào mùa đông. Vào mùa đông, cái mùa đông đó là con cá nó nằm ở dưới giống như là cá mòi vậy đó, nó nằm sấp ở dưới. Có những con cá nhỏ nó chen vào những con cá lớn để nó lấy cái body heat, lấy cái sự ấm á. Nên là mình khi mình đi sâu vào đó, mình cái đó là một cái thú vui, nó rất là vui. Thì mình rồi mình thấy nó càng ngày càng lớn mà nó đẹp của nó ra. Đó. Nó rất là thân thiện.
Không có thống kê chính thức nhưng ước tính số người chơi cá koi ở khu vực bờ đông nước Mỹ nói chung và khu vực thủ đô Washington DC nói riêng là không ít. Trong đó có nhiều các gia đình người Việt. Và mỗi năm lại có một chương trình trình diễn và giới thiệu cá koi được tổ chức vào cuối hè để những người đam mê về thú chơi này có điều kiện tìm hiểu, giao lưu với nhau. Anh Dũng cũng cho biết mùa đông tới đây hồ cá koi này có thể đóng băng, nhưng những chú cá koi sau một giấc ngủ đông dài dưới đáy hồ sẽ trở lại với vẻ đẹp rực rỡ vào mùa xuân năm sau khi thời tiết bắt đầu ấm trở lại.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Khắp nước Mỹ, các thành phố đang ngày càng quen dần với một ý tưởng mà trước đây làm người ta buồn nôn. Đó là khử trùng nước thải từ toilet, bồn rửa và nhà máy, và cuối cùng dẫn nó trở lại nhà ở và cơ sở kinh doanh dưới dạng nước vòi uống được. Sự thay đổi quan điểm đối với ý tưởng này diễn ra trong lúc các vùng khô hạn ở Mỹ đang tìm cách tăng nguồn cung ứng nước, trong khi dân số bùng nổ và biến đổi khí hậu khiến hạn hán trầm trọng hơn. Các chiến lược khác đang trở nên phổ biến, bao gồm thu thập nước chảy từ các con suối và đường xá sau bão và loại bỏ muối và các khoáng chất khác khỏi nước biển, nhưng quy trình đó vẫn còn tương đối hiếm và tốn kém. Ở bang Colorado, nhiều thành phố đã tái chế nước không dùng cho mục đích uống, một quy trình ít tốn kém hơn là làm sạch nước để uống. Nhưng dân số ngày càng tăng có thể sử dụng nhiều nước hơn nữa từ sông Colorado, vốn đang bị căng thẳng do sử dụng quá mức. Để người dân quen dần với ý tưởng tái sử dụng nước thải, Sở Dịch vụ Công ích của thành phố Colorado Springs gần đây đã tổ chức một triển lãm lưu động để cho người dân thấy quy trình tái chế nước thải diễn ra như thế nào. vào một buổi chiều mưa lạnh hồi tháng 10, hàng chục khách tham quan đến để tìm hiểu về quy trình lọc nước bằng carbon và uống thử kết quả. Một hướng dẫn viên của Sở Dịch vụ Công ích Colorado Springs giải thích quy trình này lấy trực tiếp nước thải từ cơ sở thu thập nguồn nước. Thay vì xả ra sông suối, nước thải sau đó được đưa đến nhà máy xử lý nước để làm sạch cho đến khi đạt tiêu chuẩn nước uống, rồi sau đó được dẫn về nhà dân để sử dụng. Một hướng dẫn viên khác mời khách tham quan vào bên trong một cơ sở lưu động xử lý nước thải trực tiếp. Đây thực sự là carbon. Đó là carbon hoạt tính dạng hạt, hướng dẫn viên này nói trong khi chỉ vào một ống to chứa đầy những hạt than nhỏ. Ông cho biết chúng sẽ hấp thụ bất cứ những chất ô nhiễm nào còn sót lại. Sau đó, khách tham quan được mời uống thử nước được tái chế. Những người tham gia có vẻ ngạc nhiên thích thú, bao gồm em Connor Sonnenberg. Thế hệ của em có thể sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi tình trạng hạn hán gia tăng và thiếu nước. Cháu không ngạc nhiên chút nào vì cháu biết họ phải lọc và làm sạch nước bằng cách đó. Nhưng cháu thực sự kinh ngạc về quy trình này, em nói. Trong lúc siêu hạn hán là tình trạng khô hạn cực điểm kéo dài suốt nhiều thập niên diễn ra khắp miền Tây của nước Mỹ, khiến các hồ chứa nước, trọng yếu là hồ Powell và hồ Meade, xuống mức thấp kỷ lục. Việc tái chế nước ngày càng trở nên cấp thiết. Chúng ta có những nhu cầu cạnh tranh nhau, không chỉ ở Colorado mà ở khắp cả miền Tây. Đó là nhận định của Kirk Olds, giám đốc kỹ thuật cấp nước tại Sở Dịch vụ Công ích Colorado Springs. Ông nói thêm, mỗi khi chúng ta sử dụng nước, dù là dùng cho nông nghiệp hay sinh hoạt trong nhà, chúng ta cần xem xét những cơ hội để sử dụng nguồn nước đó tiết kiệm hơn. Do đó, nước tái chế trực tiếp uống được cho chúng ta thêm cơ hội sử dụng tiết kiệm nguồn nước mà chúng ta đang có. Mặc dù vẫn chỉ có khoảng hơn 20 cộng đồng ở Mỹ đang sử dụng một số dạng nước tái chế để uống, con số đó dự kiến sẽ tăng hơn gấp đôi trong 15 năm tới, theo Water Reuse, một tổ chức chuyên giúp các thành phố áp dụng các phương pháp bảo tồn như vậy.
Trồng cây để làm dược liệu đang được một số nhà nông chọn để canh tác trên vườn tược của mình. Theo ghi nhận ở vùng đất miệt Đông Nam Bộ với hai mùa mưa nắng rõ ràng, thì việc trồng ươm giống cây dược liệu như sáo tam phân, theo lời của kỹ sư Trần Xuân Công, trước mắt cho thấy khá thuận lợi.
Tại sao em phải tập trung vô dâm cành? Tại vì cái hạt của nó, lúc mà nó phát triển, đẩy ra được cây hạt tầm khoảng 5 năm đến 7 năm nó mới có hạt. Thì hạt nó bị khống chế là heo mùa, một năm chỉ có một lần ra hạt thôi. Nên chủ động nhất là nguồn cây giống là dâm cành, tập trung vô dâm cành.
Với những nhà vườn thì chuyện về giống má thuộc giới chuyên môn, còn nông dân chọn trồng vì có huê lợi tốt, ổn định. Nông dân Trần Tấn Đạt kể.
Mà trồng cái cây này nó dễ, nó hợp với đất ở đây. Rồi nó mau lớn, nguồn thu thì là tính theo nhánh với theo cành. Rồi cây thu hoạch tới là từ 3 năm hoặc 7 năm trở lên thì mình mới thu hoạch luôn là cái cây lớn á. Là từ rễ, từ đủ thu hoạch á. Nhưng mà là thu hoạch là từ ngọn cho tới gốc luôn. Nói chung là toàn bộ hết cây đó, là cây là không chừa bất cứ cái gì hết.
Vườn dược liệu này, theo nhận xét của kỹ sư Trần Xuân Công và ông cũng trực tiếp làm luôn nhà nông, thì do thu hoạch gối đầu trong suốt quá trình cây sinh trưởng, nên để có huê lợi quanh năm suốt tháng, người ta nên chọn trồng với diện tích lớn. Và việc chăm sóc loại dược liệu này ở đây cũng đơn giản.
Ở đây thì khí hậu lúc nào nó cũng ôn hòa hết rồi. Nó có hai mùa, mưa nắng thôi. Mà mưa nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến cái cây mình ương. Thì đâu phải ương là cây mình trồng. Cái mình trồng là mình trồng theo cái mô hình là lên liếp rồi. Nên có mưa đi, cái độ dốc nó rất là cao thì nó cũng hót đi kịp thời để nó không có ảnh hưởng gì cây của mình đang trồng.
Do khai thác thương phẩm của cây dược liệu này gần như là toàn bộ, nên giá cả được tính tùy vào các phần khác nhau của cây trong chuyện bao tiêu sản phẩm từ đơn vị thu mua dược liệu 6 tâm phân. Ông Phương Minh Tú, đại diện bên thu mua, cho biết.
Ví dụ như cành với lá, tôi đang thu mua tại xưởng tôi là giá từ 25 đến 30 ngàn một ký, cành và lá. Còn nếu về rễ cây, tôi đang thu mua là tầm khoảng 300 ngàn một ký rễ.
Trồng cây dược liệu như 6 tâm phân và đầu ra thương phẩm, theo nhận xét của ông Phương Minh Tú thì hiện tại đó vẫn còn là hướng đi về nông nghiệp khá mới mẻ so với thói quen canh tác lâu nay về các loại cây trồng của nhà vườn miền Đông Nam Bộ.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ 10:30 tới 11:00 tối thứ hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ 9:30 tới 10:00 tối thứ tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học 9:30 tới 10:00 tối thứ năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Vladimir Putin có thể sẽ dùng vũ khí nguyên tử ở Ukraine. Ông ta có khoảng 2.000 bom nguyên tử chiến thuật, nhiều gấp 10 lần Mỹ. Tuy coi là loại nhỏ, nhưng các trái bom này tàn phá mạnh bằng 10 đến 100.000 tấn chất nổ và có thể dùng những dàn phóng trên mặt đất hoặc từ biển, bất ngờ tiêu diệt cả đầu quân địch. Trái bom Mỹ thả xuống Hiroshima năm 1945 cũng chỉ mạnh 15 kiloton. Ngoài sức nổ tàn phá, chất phóng xạ nguyên tử sẽ bay xa. Không những quân và dân Ukraine mà cả lính Nga đều có thể bị nhiễm độc. Các nước chung quanh từ Belarus, Ba Lan, Đức đến Hungary cũng sẽ mang họa lâu dài. Chắc Putin không quan tâm đến các hậu quả đó, ông có thể dùng bom nguyên tử nếu thấy mình đang bị dồn tới chân tường. Và điều này có vẻ đang diễn ra ngoài mặt trận. Quân Ukraine mở các cuộc tấn công ở miền Bắc, tiến sang phía Đông lấy lại nhiều thành phố đã bị chiếm đóng. Lính Nga buông súng chạy, bỏ lại các chiến cụ, kể cả những xe tăng kiểu mới nhất mà chưa hề được sử dụng. Các đường tiếp vận của Nga bị phong tỏa, quân ở phía Nam đang bị cô lập. Putin ra lệnh động viên gọi lính trừ bị tái ngũ để có thêm 300.000 quân sĩ. Phần Lan phải từ chối không cho các thanh niên Nga chạy qua để trốn lính. Vladimir Putin ban bố các biện pháp trừng phạt nặng nề đối với lính đào ngũ, bất tuân lệnh hoặc nổi loạn, chứng tỏ tinh thần binh sĩ đã sa sút như thế nào. Ví thử Putin sẽ có thêm 300.000 quân thì cũng không biết lấy súng đạn đâu ra để trang bị, trong khi các cơ xưởng chế tạo vũ khí bị ngưng trệ vì không mua được các chất bán dẫn cho máy chạy. Hai nước thân thiện là Trung Quốc và Ấn Độ đều từ chối không bán các con chip cho Nga vì lo sẽ bị Mỹ phong tỏa. Quân Nga đang phải dùng các đại pháo cũ kỹ mua những vũ khí cũ kỹ của Bắc Hàn, máy bay tự lái của Iran. Cũng không biết đám 300.000 lính mới này sẽ mất mấy tuần lễ hay mấy tháng để huấn luyện trước khi đưa ra mặt trận. Trong khi đó, quân Ukraine đang cần lấn đất, giành dân ở hai tỉnh phía đông với tốc độ nhanh hơn trong một tháng sắp tới. Vì họ biết thời cơ thuận lợi sẽ chấm dứt khi tuyết bắt đầu rơi, xe cộ, chiến xa và đại pháo di chuyển khó khăn hơn. Cùng lúc đó, Vladimir Putin đang gặp các khó khăn trong nội bộ. Dân biểu tình phản đối chiến tranh ở 37 thành phố, theo tin của hãng AP. Nhiều người hô cho Putin xuống dưới hầm. Các nghị viên thành phố cũng phản đối chiến tranh. Phe chủ chiến thì bất mãn trước cảnh thất trận liên tiếp. Nhiều nhà kinh doanh trong tập đoàn lãnh đạo đã tự tử chết ở nước ngoài và trong nước, hoặc rớt xuống từ trên cửa sổ ngôi nhà hơn 40 tầng, hoặc bị té xuống nước khi chơi thuyền. Trong tuần rồi, người đứng đầu Viện Hàng không Moscow được coi là tay chân thân tín của Putin đã trượt chân trên nhiều bậc cầu thang đưa tới thương tích không thể sống, theo mô tả trên Telegram của Nga. Vladimir Putin, 70 tuổi, tỏ ra đang bối rối. Ngày thứ ba, Phủ Tổng thống loan báo ông Tổng thống sẽ đọc một diễn văn quan trọng vào 8 giờ tối. Các nhà báo, các đài TV của chính phủ chuẩn bị sẵn sàng, nhưng tới 8 giờ, không ai biết Vladimir Putin đang ở đâu. Sáng thứ tư, Putin mới xuất hiện, không giải thích tại sao đã vắng mặt. Putin tuyên bố tăng quân số và nói thẳng sẽ dùng đến vũ khí nguyên tử nếu lãnh thổ bị đe dọa. Putin nhấn mạnh, đây không phải là lời đe dọa suông. Những kẻ muốn bắt bí chúng ta bằng vũ khí nguyên tử phải biết rằng gió có thể đổi chiều. tình trạng lãnh thổ bị đe dọa được Putin chuẩn bị khi cho tổ chức ngay các cuộc trưng cầu dân ý trong các vùng quân Nga đã chiếm đóng của Ukraine, để dân chúng ở Donetsk, Luhansk và Kherson, Zaporizhia bỏ phiếu xin nhập vào nước Nga. Phần lớn người Ukraine yêu nước đã di tản chạy khỏi những nơi quân Nga chiếm đóng. Dân còn ở lại sẽ bị cưỡng ép bỏ phiếu ưng thuận. Putin sẽ ra lệnh quốc hội chấp nhận các tỉnh này vào nước Nga. Sau đó, khi quân Ukraine tấn công tái chiếm, họ sẽ bị tố cáo là tấn công vào lãnh thổ Nga. Putin có thể dùng bom nguyên tử để ngăn chặn, như đã hứa. Putin có thể dùng lời đe dọa đó để các nước phương Tây lo sợ và thúc đẩy chính phủ Ukraine tìm cách thỏa hiệp ngừng bắn với Nga. Nhưng người Ukraine biết rằng bây giờ là cơ hội tốt nhất và duy nhất để phục hồi lãnh thổ. Chấp nhận ngưng bắn tức là cho Putin thời gian thu thập tàn quân và củng cố lực lượng để chuẩn bị đánh tiếp. Tổng thống Volodymyr Zelensky nói Ukraine cương quyết giành lại các vùng đất đã bị quân Nga cướp, kể cả bán đảo Crimea bị chiếm vào năm 2014. Nga đã bị cô lập đối với cả thế giới, chỉ còn hai nước đồng minh là Iran và Bắc Hàn. Những nước cố đứng ngoài cuộc chiến Ukraine như Trung Quốc, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ đang thay đổi thái độ. Trong cuộc họp cùng các nước Trung Á ở Samarkand, Uzbekistan vừa rồi, Tập Cận Bình đã tỏ ý lo ngại về chiến tranh Ukraine. Thủ tướng Narendra Modi nói thẳng rằng Ấn Độ muốn chiến tranh chấm dứt. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan yêu cầu Nga ngưng chiến và trả lại các vùng chiếm đóng cho Ukraine, kể cả bán đảo Crimea. Các nước Trung Á trước thuộc Liên bang Xô Viết đều phản đối cuộc chiến Ukraine vì lo chính nước họ cũng có thể bị Putin tấn công. Tổng thống Kyrgyzstan đã để cho Putin phải chờ đợi mình nửa phút trước khi gặp nhau ở Samarkand. Cuối cùng, các nước Mỹ và châu Âu phải đối đầu với mối đe dọa dùng bom nguyên tử của Vladimir Putin. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nói thẳng Nga sẽ chịu hậu quả nặng nề nếu dùng vũ khí hóa học hay nguyên tử ở Ukraine. Tổng thư ký khối NATO Jens Stoltenberg nói với hãng tin Reuters rằng sẽ bảo đảm cho Nga hiểu rõ các hậu quả nguy hiểm. Ông nói thêm rằng chưa thấy dấu hiệu Nga đang chuẩn bị dùng bom nguyên tử. Bộ Ngoại giao Mỹ tiết lộ đang nhờ các nước khác báo cho ông Putin biết sẽ bị trả đũa nặng nề như thế nào. Mikhailo Podolyak, một cố vấn của Tổng thống Volodymyr Zelensky, đã nói với nhật báo Guardian rằng chính phủ Ukraine đã yêu cầu các nước châu Âu hãy dùng bom nguyên tử trả đũa nếu Nga dùng bom nguyên tử. Nhưng Mỹ và các nước châu Âu không cần phải dùng bom nguyên tử để phản công Nga ở Ukraine. Điều mà họ có thể báo trước cho Putin là các nước đồng minh sẽ không thể ép chính phủ Ukraine tự kiềm chế. Quân đội Ukraine có thể sẽ tấn công thẳng vào các căn cứ tập trung quân và các kho vũ khí nằm trong nước Nga, là điều họ đã cam kết sẽ không làm khi được tiếp viện các dàn hỏa tiễn tầm xa từ Mỹ, Đức, Thụy Điển. Chiến tranh sẽ lan rộng qua lãnh thổ Nga mà các nước Mỹ và châu Âu không còn lý do để ngăn cản. Không những thế, họ sẽ có cớ giúp Ukraine nhiều hơn với các quả tiễn bắn xa hơn và chính xác hơn nếu Ukraine bị tấn công bằng bom nguyên tử. Ông Putin có thể nhớ kinh nghiệm của đế quốc Nga thời trước. Chế độ Nga hoàng Tsar Nikola đệ nhị tan rã khi quân Nga thua trong đại chiến thứ nhất. Nikita Khrushchev bị lật đổ sau khi phải rút quả tiễn khỏi Cuba thời năm 1962. Mikhail Gorbachev mất địa vị khi quân Nga phải thua trận ở Afghanistan năm 1989. Vladimir Putin sẽ lãnh hậu quả của cuộc xâm lăng Ukraine.
Vừa rồi là bài viết của nhà báo Ngô Nhân Dụng. Các bài viết của ông là blog cá nhân và được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.